19. Chúng tôi trở về nhà trên chuyến tàu điện tương đối vắng khách. Tôi rất thích khi các phương tiện giao thông công cộng không bị lèn cứng, rộng rãi dễ chịu, không sợ bị ai dẫm vào chân. Có lẽ các bạn cũng thích đi trên những chuyến xe tàu thưa khách. Còn đối với chó dẫn đường chúng tôi, điều này rất quan trọng. Chúng tôi rất khó làm việc trong đám đông. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Xuống tàu điện, chúng tôi đi bộ về nhà. Hai người phụ nữ vừa đi vừa chuyện trò ríu rít ở đằng sau. Tôi và Sashka đi đằng trước. Thực ra là tôi đi trước, Sashka đi ngay sau tôi. Cảm giác lâng lâng dường như không gì có thể phá hỏng tâm trạng trong buổi tối đẹp trời này. Vậy mà rồi tâm trạng vẫn bị phá hỏng bởi một gã thanh niên thô lỗ. Số là bà ngoại Elizaveta Maximovna của chúng tôi bị dốc phải cái G nào đó trên rìa mép dĩa hè, ngã xuống, té lăn ra ngoài đường nhựa. Ngay tức khắc, tiếng phanh ô tô rít lên, nghe đến rợn người. Kế ngay đó là tiếng kêu thất thanh của mẹ. Lông trên mình tôi dựng đứng cả lên. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy cảnh tượng sau đây. Xin các bạn yên tâm, không có chuyện gì đáng sợ cả. Không ai chết chóc bị thương gì. Bà ngoại đang ngồi bệt trên mặt đường, dựa lưng vào hông chiếc xe du lịch. Từ trong xe, một thanh niên to lớn khoảng 20-22 tuổi nhảy ra quát to. Đồ con bò, đi đứng kiểu gì vậy? Đuôi hả? Tức quá, tôi sủa gian. Làm sao có thể ăn nói như vậy được chứ? Dám gọi một bà già là đồ con bò, thật không biết xấu hổ. Xin lỗi cháu, bà ngoại thanh minh, bà bị vấp ngã, vì Chúa hãy tha lỗi cho bà. Vấp ngã hả? Gã thô bỉ nọ vẫn chưa buông tha, tự mình nhào vào dưới bánh xe, để rồi người ta phải đi tù oan, hiểu không? Con mụ kia, bình tĩnh đi, anh bạn trẻ, bà ngoại nói, và không cố ý, thiệt mà, chỉ vô tình vấp ngã. Mau tránh ra khỏi chiếc xe, gã nọ gào lên, làm gì mà cứ dựa lưng vào hông xe hoài vậy hả? Mẹ Svetlana xốc nách đỡ bà dậy, dìu lên dĩa hè và không kìm được giận bèn nói, nè, cái anh kia, vô lương tâm vừa thôi. Nói chuyện với người đáng tuổi mẹ tuổi bà mình như vậy mà coi được hả? Còn con mẹ này nữa, chưa kịp hỏi đến mày đó. Gã thanh niên cục càng nọ, vừa nhìn ngó, vừa lấy tay chùi chùi hông xe chỗ bà ngoại dựa vào. Phải biết nhìn đường chứ, cứ vừa đi vừa ngoác mồm ra mà nói chuyện. Cậu có thôi ngay đi không? Mẹ cao giọng, xe của cậu có bị làm sao đâu, người ta chỉ bị vấp ngã thôi. Bà ngoại bật khóc, mẹ khuyên lơn an ủi bà. Còn cả thanh niên mất dạy nọ vẫn chưa chịu đi cho. Hắn đi vòng quanh chiếc xe, nhìn ngó thân xe, gầm gừ trong họng, lầu bầu điều gì đó. Tại sao phải sừng sổ lên như thế? Thực ra thì chẳng có gì ghê gớm cả. Nhưng tôi đoán ra rồi, tại sao hắn cứ phải lăng xăng như thế? Chẳng qua do hoảng quá, hồn vía lên mây, nên không dám ngồi ngay vào sau tay lái. Rõ ràng là hắn cần có thời gian để lấy lại hồn vía. Suốt quãng đường còn lại, bà ngoại vẫn khóc thút thít, mẹ tiếp tục dỗ về, an ủi bà. Tôi cứ suy nghĩ mãi, tại sao con người ta lại có thể cư xử thô lỗ với nhau đến thế? Ừ, thôi thì xảy ra chuyện đáng tiếc nhưng không ai việc gì cả, thế là ổn rồi. Lẽ ra người lái xe phải xuống xe, đỡ bà cụ dậy, thậm chí có thể còn xin lỗi, mặc dù mình hoàn toàn không có lỗi. Anh bạn à, anh cũng có mẹ, có bà, có thể còn có vợ nữa. Tại sao anh lại mắng mỏ một bà già tội nghiệp đang chết khiếp vì vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc chứ? Tôi thật không hiểu nổi. Nói chung, tôi để ý thấy những người ngồi sau tay lái thường tỏ ra thô lỗ cục cằn hơn những người đi bộ. Họ có thể lái xe băng băng qua vũng nước khiến cho nước văng ràn rạc lên người đi bộ trên vỉa hè. Có khi họ không chịu nhường đường cho người đi bộ đang băng ngang qua đường ngay vạch kẻ sọc dưa hoặc đậu xe ngay trên vỉa hè choáng hết lối đi. Đôi khi họ đậu xe ngay trước cửa sổ căn hộ tầng trệt cứ thế rồ ga xả khói, đặc biệt là vào mùa đông khi cần phải làm nóng động cơ hoặc khi cần mở máy nóng trong xe, mặc cho ai phải hít thở khói xả. Ông cụ Ivan Savelevich từng nói rất đúng rằng người lái xe phải biết trân trọng người đi bộ, vì chính người đi bộ đã chế tạo ra xe hơi, nhưng đáng tiếc không phải ai cũng hiểu điều đó. Cuối cùng thì rồi chúng tôi cũng về đến nhà. Bà ngoại nằm vật xuống salon sau khi uống vội mấy viên thuốc gì đó. Tôi và Sashka se sẻ ngồi xuống bên cạnh bà. Bà ngoại ơi, bà có sao không? Sashka hỏi nhỏ. Không sao đâu cháu à, ổn cả rồi. Thôi thôi, đừng lo lắng, chỉ hơi bị khó chịu trong tim một chút thôi, nhưng chắc rồi sẽ qua. Sashka bóp bóp rồi vuốt vuốt cánh tay bà. Bà ơi, lần sau bà nhớ đi sát với tụi con nha. Trisha nhìn thấy mọi thứ chướng ngại, nó sẽ cảnh báo đó. Ôi, Sashka thân mến, tôi tự hào đến mức liêm diêm đôi mắt, thật sung sướng khi được nghe những lời ấy của cậu. Đối với tôi, được nghe những lời như thế còn sướng bụng hơn cả khi được ăn những thức ăn dành cho chó thường được quảng cáo trên TV là vốn đã ngon, nay càng ngon hơn. Cảm ơn nhiều, anh bạn trẻ của tôi. Tôi có cần gì ở cậu nhiều hơn thế nữa đâu. Cậu có ý kiến như thế về công việc của tôi, khiến tôi rất tự hào, vui sướng. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để giúp đỡ cậu trong cuộc sống. Các bạn người thân mến, dù không có những lời khen như vậy, chúng tôi cũng vẫn trung thành và sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình vì các bạn. Nhưng khi được các bạn khen ngợi, chúng tôi cảm thấy vô cùng vui sướng. Vì thế, mỗi khi thấy chúng tôi làm đúng, làm tốt điều gì đó, xin hãy khen chúng tôi, đừng ngại. Giá mà các bạn biết được rằng chúng tôi vui sướng biết chừng nào khi nhận được những lời nhận xét tốt từ các bạn, mà ngay cả các bạn cũng thế thôi. Ai mà chẳng nở lòng nở dạ khi được khen, chẳng phải vậy sao? Nếu các bạn nghĩ rằng chúng tôi không hiểu lời khen, thì thay vì cho thức ăn khô, hãy cho chúng tôi một miếng thịt gà. Thôi thì dùng miếng thịt gà thay cho lời khen vậy. Nhưng xin đừng nghĩ rằng chúng tôi tham ăn hay phục vụ các bạn chỉ vì miếng thịt. Xin lấy danh dự của mình ra mà nói. Riêng bản thân tôi không bao giờ nhận thức ăn từ tay người lạ, dù cho đó là cả một con gà. Đối với tôi, điều quan trọng không phải là người ta cho tôi cái gì, mà là ai cho. Xin các bạn luôn nhớ cho, không thể nào mua chuộc được chúng tôi đâu. Ôi, cháu nói gì vậy, Sashka? Bà ngoại mỉm cười. Cháu lại còn muốn Trisha giúp đỡ bà nữa sao? Bà không muốn Trisha phân tán tư tưởng trong khi đang dẫn đường cho cháu. Bà ngoại à, đừng lo lắng quá. Còn có thể phục vụ Sashka và giúp cả bà nữa vẫn được mà. Hãy mạnh dạn tin tưởng con đi. Bà ơi, bây giờ bà sẽ ngủ nha. Sashka hỏi. Cháu à, bà phải chợp mắt một chút để tỉnh trí lại. Vậy, chúc bà ngủ ngon. Sashka cúi xuống hôn nhẹ lên trán bà ngoại, rồi quay sang tôi nói. Nào đi, Trisha cho bà nghỉ. Đi xuống bếp, tôi sẽ cho bạn ăn. Đúng rồi, tôi cũng đang cảm thấy kiến bò trong bụng đây. Mẹ Svetlana thật tốt, không bao giờ tiếc tiền mua thức ăn cao cấp cho tôi. Thật may mắn cho tôi được đến với một gia đình tốt như thế này. Thật hạnh phúc khi được sống với những con người tốt bụng như vậy. Cô bạn Lada của tôi thật không may mắn. Không những phải chịu đựng những trận tắm bằng xà phòng giặt, Lada còn bị chửi mắng, đánh đá, chê trách là đồ lười và đồ ngu dốt. Thực ra, bạn ấy rất thông minh và hiền lành tốt bụng. Lada ơi, bây giờ bạn đang ở phương nào? Đang sống với ai? Giá mà được gặp lại bạn. Tại sao lại không nhỉ? Rất có thể tôi và Lada một ngày nào đó sẽ gặp nhau. Tôi và anh bạn mèo Music tưởng đã phải mãi rời xa. Vậy mà rồi cuối cùng vẫn gặp lại nhau đó thôi. lòng biết ơn vô hạn. Những người yêu quý nhất của tôi. Cảm ơn cụ Ivan Saverevich kính mến. Cảm ơn Sashka yêu quý. Trong nhà đã yên ắng cả rồi, mọi người đã ngủ và tôi cũng đã đến lúc phải ngủ để lấy sức cho ngày mai. Tôi đã mộng tưởng đến một điều gì đó. Nếu biết trước sẽ ngã ở đâu, ta đã lót sẵn rơm ở đó cho đỡ bị đau. Cụ Ivan Savilevich thường ưa nói thế. Chuyện quỷ quái gì thế này? Tôi vừa lành bệnh thì Sashka ngã bệnh. Tôi thì đã đành đi, bệnh xuống còn được nằm nhà. Còn Sashka của tôi thì bị đưa vào bệnh viện. Bà già mẹ gọi cấp cứu. Giống như lần trước gọi cho tôi, nhưng lần trước là cấp cứu dành cho chó, lần này dành cho người, bác sĩ nói ruột thừa. Tôi chẳng hiểu ruột thừa ruột thiếu gì, chỉ biết là người ta sẽ đưa cậu ấy đi và nói rằng cậu ấy sẽ vắng nhà mất mấy ngày. Làm sao tôi có thể sống thiếu cậu ấy được? Tôi chết mất vì nhớ cậu bé của mình. Các bạn không thể hình dung được tôi hoảng hốt đến thế nào khi nghe bác sĩ nói là sẽ cắt bỏ cái gì đó trong bụng cậu ấy. Tôi nghĩ bụng chết rồi, người ta sẽ mổ banh bụng cậu ấy ra. Nhưng mẹ và bà đều đồng ý, như vậy có nghĩa là điều đó cần thiết. Nhưng dù sao các bạn tin đi, tôi không thể nào yên lòng cho được. Bà và mẹ theo xe cấp cứu đưa Sashka đến bệnh viện. Tôi ở nhà một mình ngồi đó và tru lên thảm thiết. Tôi tru to đến nỗi hàng xóm kéo đến gõ cửa ầm ầm, bấm chuông in ỏi. Tôi nghe họ gào. Lạy Chúa, các người có làm gì cho con chó của mình im bớt đi không? Chuyện gì xảy ra trong nhà vậy hả? Thật không thể nào sống nổi đó. Chuyện gì xảy ra ư? Đau khổ đã xảy ra. Sashka bị đưa đi bệnh viện. Tôi ngồi đây một mình, thế là tôi buồn. Mà buồn thì làm sao mà không tru chứ? Tôi tru một lát, làm gì mà dữ vậy? Các người đâu đến nỗi rụng lông trụi tóc đi, đâu mà sợ. Còn các người khi đau khổ thì im lặng chắc. Nhưng thôi được rồi, tôi sẽ im lặng bớt. Tôi sẽ không tru không sủa nữa, mà chuyển qua rên. Tôi rên khe khẽ, cứ như đang hát một bài hát buồn nào đó. Không nên để những người thân của mình phải mang tiếng. Dù sao, hàng xóm cũng chỉ là hàng xóm. Không khéo, họ sẽ thư kiện khiếu nại rằng con chó nhà này tru sủa, làm phiền các hộ xung quanh. Được rồi, tôi im lặng, im lặng. Yên tâm đi. Bà và mẹ trở về từ bệnh viện, dáng vẻ bồn chồn lo lắng. Mẹ khóc. Bây giờ thì bà an ủi mẹ. Nhưng nghe qua câu chuyện của họ, tôi hiểu rằng tình hình không đến nỗi nguy kịch. Sashka sẽ nằm lại bệnh viện ít ngày rồi sẽ được cho về nhà. Nhưng khi nào? Theo lời của bà và mẹ thì có lẽ không lâu lắm. Trisha à, bà nói, người ta đưa bạn con đi rồi. Vậy là con sẽ buồn lắm, đúng không?
Tại sao là sẽ? Tôi đang buồn đây. Kể từ khi người ta đưa cậu ấy ra khỏi cửa là tôi đã bắt đầu buồn rồi. Nhưng dù sao tôi cũng trả lời. Go!
Ừ, thì go. Bà ngoại thở dài. Thôi, đi dạo một vòng cho đỡ buồn đi con.
Dĩ nhiên tôi không từ chối. Việc đi dạo đối với chúng tôi là tối cần thiết. Chúng tôi ra đường, tôi đi. Nhưng tâm trạng hoàn toàn không có chút hứng khởi.
Sashka ơi, ở bệnh viện, cậu sẽ thế nào khi không có tôi bên cạnh? Các bác sĩ có làm cậu buồn lòng không? Đừng có tự đi lại trong bệnh viện nha.
kẻo rồi lại xảy ra chuyện, va đầu vào tường hay vấp ngã thì khốn. Ráng chịu đi, bao giờ cậu ra viện, về nhà, chúng ta tha hồ mà đi dạo, đừng liều lĩnh nha. Người ta có đưa cho cậu khúc cây gì đó để làm gậy không? Tôi quên nhìn xem là cây gậy của cậu có còn đó trong tủ hay không. Đi lại cẩn thận nha, cậu bé của tôi lo cho cậu lắm đó. Chống bình phục nha, Sashka vô cùng yêu quý của tôi. Người đầu tiên mà chúng tôi gặp trên sân chung cư ngạc nhiên hỏi, ôi bà Elizaveta Maximovna, thế Sashka đâu? Bà ngoại giải thích, đi chưa được 10 bước, người thứ hai lại hỏi, chào bà Elizaveta Maximovna, thế thằng bé Sashka đâu rồi? Tóm lại, buổi đi dạo gần như biến thành một cuộc hỏi đáp bất tận. Thế là tôi nghe và nhớ đến thuộc lòng cả tên bệnh viện lẫn tên căn bệnh và tiên lượng bệnh, thậm chí nhớ cả tên bác sĩ sẽ mổ cho Sashka. Nhưng quan trọng nhất là một lần nữa tôi càng thêm tin chắc rằng tình hình của Sashka không có gì là nguy kịch. Chắc chắn bà ngoại không có gì phải giấu giếm những người hàng xóm về chuyện này. Như vậy có nghĩa là Sashka sẽ được chóng về nhà. Điều đó khiến tôi vực lại được tâm trạng. Nhưng lần dạo chơi này không phải êm xuôi, không xảy ra sự cố. Một con chó Stafford tấn công tôi. Các bạn có biết giống chó ấy không? Chó Stafford dường như sinh ra chỉ để gây sự, đánh nhau với những con chó khác. Chúng chỉ lấy sự choảng nhau làm niềm vui lẽ sống. Trông thấy nó, bà ngoại hoảng sợ đến chết khiếp. Kẻ dám ăn hiếp tôi tên là Dandy. Các bạn đã biết tôi chẳng bao giờ động đến ai, chọc ghẹo ai. Tôi đi với bà ngoại, nhìn ngó mọi người qua lại. Tự nhiên không rõ từ đâu xuất hiện cái tay võ sĩ hiếu chiến ấy. Bỗng dưng, không duyên không cớ, nhảy sổ đến trước mặt tôi nhe răng gầm gừ như chỉ chực đớp vào cổ họng tôi. Tôi không phải là chó canh phòng hay chó vệ sĩ, nên không được huấn luyện võ thuật. Tuy nhiên, một khi cần phải tự vệ, tôi đây cũng chẳng đớn nào. Nhưng trước hết, hẳn dùng lời lẽ cái đã, tôi hỏi, mày cần gì? Sao lại nhảy bổ vào tao? Hắn vênh vênh, đánh nhau nào, thằng Labrador kia. Để làm gì chứ hả? Tôi hỏi lại, tao không phải là đấu sĩ, tao là chó dẫn đường, mày hiểu chứ? Tao có cần biết. Dandy trả lời, tao thích đánh nhau, có thế thôi. Hay là mày nhát gan, không dám? Tao không phải là đồ nhát gan, chỉ đơn giản là tao không thích đánh nhau. Hay ho cái gì? Đánh nhau để làm gì chứ hả? Chẳng để làm gì cả, thích đánh nhau là đánh nhau, đơn giản vậy thôi. Nói rồi, nó lại nhe răng ra gầm gừ, như chực cắn vào mõm tôi. Không đánh nhau có được không? Tôi cố gắng thuyết phục hắn. À, hắn gầm lên, sợ hả? Quả là một con chó ngu. Tại sao lại sợ cơ chứ? Chẳng qua, tôi không thích đánh nhau thôi. Còn các bạn có tin tôi không? Tôi cần gì đến những cuộc tỉ thí vô nghĩa ấy chứ? Để mà làm gì? Hẳn các bạn cũng biết, vấn đề ở đây là gì? Trong chuyện này, con chó Dandy nọ chẳng có lỗi gì hết, thậm chí có thể nó cũng chẳng muốn đánh nhau đâu. Nhưng người ta đã dạy cho nó cách đánh nhau và thói hung hăng hiếu chiến. Tôi nói nghiêm túc đó, trải qua bao thế kỷ, con người chuyên tâm dạy cho giống chó Stafford những kỹ năng chiến đấu với đồng loại để sử dụng vào những trận đấu chó nhằm mục đích mua vui cho con người. Dandy có thể không muốn gây sự làm gì, nhưng dòng máu trong huyết quản nó cứ tự sôi lên, đòi hỏi nó phải thực hiện bằng được một trận thư hùng nào đó thì mới yên. Tất cả những chuyện ấy thật ngu xuẩn, nhưng muốn sửa chữa sai lầm của người xưa thì đã muộn rồi. Chỉ có một điều tôi không hiểu nổi, ấy là tại sao người ta lại cho phép người dân nuôi giống chó ấy trong nhà? Có rất nhiều giống chó có thể chung sống hòa bình với cả mèo lẫn những con chó khác giống nòi. Cứ việc nuôi những giống chó lành tính ấy đi, chúng sẽ làm các vị vui lòng. Còn giống chó hung hăng hiếu chiến như con Dandy trước mặt tôi đây thì cần thiết gì cho các vị? Tôi thề là tôi không hề động gì đến nó, thậm chí không nhìn vào mắt nó Vậy mà nó vẫn cứ nhảy bổ vào tôi là sao? Chúng tôi đánh nhau nhưng chẳng được lâu. Ông chủ của Dandy hóa ra khôn hơn nhiều so với con chó đấu sĩ của mình. Ông ấy giật nó ra xa khỏi tôi và mắng nó té tát. Tôi suýt té nhào khi nghe những lời biện hộ rất hồ đồ của nó. Các bạn hãy nghe con chó Stafford ấy nói gì với ông chủ của nó. Tại nó tấn công con trước chứ bộ. Nó làm nhục con. Vì thế con mới cắn nó. Tôi nghĩ bụng, đúng là đồ dối gạt. Tôi mà tấn công trước hả? Các bạn hãy mở bất kỳ cuốn sách nào nói về chó ra mà xem. Có phải trong đó viết rằng chó Labrador không bao giờ và không vì bất cứ lý do gì có thể tấn công trước đối với bất cứ con chó nào hay không? Xin khuyên mọi người, chớ bao giờ nên nuôi giống chó Stafford trong nhà. Nuôi chúng chỉ tổ mang lấy bao điều rắc rối vào thân mà thôi. Chúng hung hăng đến nỗi ngay cả giống chó Labrador tí hon chúng cũng chẳng tha, có thể cắn đến như tử những con chó Labrador nhỏ nhoi tội nghiệp. Những con chó Stafford vô lại ấy chẳng cần biết trước mặt chúng chỉ là một con chó nhỏ bé, hiền lành, yếu ớt. Cứ hễ thấy chó là chúng xông vào cắn xé tuốt tuột. Như vậy nghĩa là gì? Như vậy là công bằng đúng đắn ư? Vậy mà con người cứ ngây thơ nghĩ rằng giống chó Stafford chỉ hung hăng hiếu chiến với những loài súc vật khác mà thôi. Không dám đâu. Hồi ở trường, tôi từng được nghe các thầy cô huấn luyện viên nói rằng Stafford là giống chó có thể bất ngờ tấn công cả chủ của mình. Cũng dễ hiểu thôi, chúng thường xuyên có nhu cầu phải đánh nhau, phải chiến đấu, một mất một còn. Nếu không có con vật nào để choảng nhau, chúng phải chịu đựng một thời gian, đến khi không thể chịu đựng được nữa thì lao vào tấn công người, nhất là khi con người hành xử chẳng khác gì súc vật, dọa nạt, mắng nhiếc, đánh đập, làm nhục con chó của mình. Thế rồi, đến một lúc đẹp trời nào đó, ở chó Stafford xuất hiện ý nghĩ đây không phải là người mà là súc vật, vậy là đớp thôi. Như vậy, bi kịch là điều khó tránh khỏi. Các bạn người ơi, chớ bao giờ nên nuôi những con chó như thế. Xin hãy nghe lời tôi. Tôi biết rất rõ những điều tôi nói. Chúng tôi cũng rất căm khi bị làm nhục, nhưng chúng tôi không bao giờ tấn công người. Chó Labrador biết nhẫn nhịn. Chúng tôi thậm chí có thể gầm gừ, sủa, nhe răng, nhưng không bao giờ cắn người. Về nhà, mọi người xúm vào chữa trị vết thương cho tôi, bôi thuốc sát trùng lên mỏ, xin lỗi, lên mặt tôi dán băng keo y tế. Thực ra tôi chịu đựng mấy miếng băng dán trang điểm ấy không lâu. Tôi đưa lưỡi liếm mấy nhát cho bở những miếng giá khó chịu ấy ra, đưa vào mồm rồi nhổ xuống sàn. Lúc đầu bà ngoại tỏ ra bức xúc muốn dán trở lại, nhưng sau đó thấy máu không chảy nữa bèn thôi. Đời là gì? Dường như mọi chuyện đều ổn. Vụ bị bắt trộm đã giải quyết xong, bệnh đã lành, đầu mình tứ chi còn đủ. Vậy mà không, chưa hết, lại gặp phải đứa du côn. Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ, cứ như người biết mình sẽ bị ném đá nhưng không biết hòn đá sẽ được ném tới từ hướng nào đó. Chẳng hạn, ai mà biết trước được là hôm nay tôi sẽ đánh nhau với một con chó khác. Thiệt tình, Sashka đang nằm viện, còn tôi thì tham gia một trận quyền cước chẳng theo một thứ luật lệ nào cả, thậm chí cảm thấy xấu hổ làm sao ấy. Khi Sashka của tôi từ bệnh viện trở về, tôi sẽ ăn nói làm sao với cậu ấy đây? Chuyện đã lỡ xảy ra như vậy rồi, thật chẳng ra làm sao. 21. Cuối cùng thì chàng trai thừa ruột của tôi được xuất viện trở về nhà. Nào, gỡ cái cặp kính quỷ ấy xuống đi để cho tôi thoải mái liếm cậu. Ôi, cậu bé Sashka của tôi, cậu sống trong bệnh viện thế nào? Yên nào, Trisa. Bà ngoại la tôi, làm cái gì mà nhảy chồm chồm lên như vậy chứ hả? Làm sao tôi có thể không nhảy được hả bà ngoại? Mấy ngày nay, tôi như muốn chết buồn và nhớ rồi đó. Bà ngoại à, Trisa nó cẩn thận lắm. Sashka bên tôi rồi ôm lấy tôi vuốt ve, hôn vào mũi. Coi chừng, kéo nó làm con đau đó. Bà ngoại nói, nếu bà không phải là người bị đau tim, thì tôi đã sủa bà rồi. Bà ngoại, Sashka trả lời, từ ngày thứ hai sau khi mổ, con đã có thể đi lại trong phòng bệnh được rồi mà. Thì sao? Bà chỉ lo nó làm con té ngã thôi. Không phải bà ngoại, mà là cái máy bóp méo thông tin hay là cái máy gì đó mà tôi quên mất tên gọi chính xác. Hễ mở miệng nói điều gì ra thì y như rằng là đụng chạm, làm đau, làm té ngã. Bà Elizaveta Maximovna không biết rằng những từ như thế rất làm phật lòng một con chó đàng hoàng như tôi. Hay bà cố tình hạ bệ tôi? Suốt cả tuần tôi đã xử nhũng rồi. Bà nói gì? Tôi nghe nấy. Còn muốn gì nữa? Ôi! Bà ơi là bà! Nào, Sashka nói đi, sức khỏe của cậu thế nào rồi? Cậu chịu đựng ca phẫu thuật như thế nào? Bây giờ thì chúng ta được đi dạo chứ hả? Bạn buồn và nhớ lắm phải không? Sashka hỏi, rồi đưa tay, ôm lấy bên hông phải của mình chỗ vết mổ. Go, go! Vào phòng tôi đi, Sashka nói, tôi không ngồi lâu trên sàn được, đi, đi nào! Phòng của Sashka rất sạch sẽ, tươm tất, mát mẻ. Mẹ đã dán kính cửa sổ bằng loại màn mỏng gì đó, có tác dụng ngăn tia bức xạ nhiệt để ánh sáng mặt trời không làm nóng căn phòng. Quả thực, con người đã sáng chế ra muôn vàn thứ tiện ích và cái màn này đã giúp triệt tiêu được cái nóng gay gắt mùa hè. Nào, lên đây! Sashka vỗ nhẹ lên mặt ghế salon mà cậu ấy đang ngồi. Tôi nhảy lên, cẩn thận nằm xuống. Nhẹ nhàng gối đầu lên đùi cậu ấy, từ người cậu toát ra cái mùi quen thuộc thân thương. Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo. Ôi, tôi thì có thể ngay bây giờ cũng được, nhưng liệu bà Elizaveta Maximovna sẽ ca bài nào đây chưa biết được, có thể bà ấy sẽ nói. Sashka, đừng gấp vội, con chưa đi dạo được đâu, coi chừng bục vết mổ. Giống như khi Sashka còn nằm trong bệnh viện, bà ấy chỉ đưa tôi ra ngoài chừng 10-15 phút để giải quyết nhu cầu tự nhiên rồi đưa trở lại vào nhà. Bây giờ thì chuẩn bị mà chờ đón các chiêu quái của bà ấy. Nhưng rất may cho chúng tôi là mẹ đã về đúng lúc và cho phép Sashka đi dạo. Nhưng mẹ cũng dặn dò đủ điều và dặn thật kỹ lưỡng, cứ như chúng tôi không phải đi chơi ở công viên gần nhà mà chuẩn bị đi thám hiểm Bắc Cực không bằng. Nào là không được đi tới chỗ nọ, nào là không được làm việc kia, nào là không được chơi trò này trò khác, vân vân và vân vân, quả là không dễ hưởng tự do. Dĩ nhiên là tôi dẫn Sashka đi một cách cẩn thận, chậm hơn mọi khi, thỉnh thoảng dừng lại cho cậu bé nghỉ ngơi đúng theo bản hướng dẫn của mẹ. Vụ này thậm chí khiến Sashka phát bực. Trisha, sao bạn cứ như con gấu dậm chân tại chỗ vậy? Bạn không thể đi nhanh lên một chút được sao? Tôi trả lời. Tại sao vậy? Go! Tôi nói. Bạn lo ngại cho tôi hả? Go, go! Ồ, tôi sắp lành hẳn rồi mà. Tôi phản đối. Thôi thôi, đừng làm khôn nữa. Sashka cười. Đúng lúc đó có một người phụ nữ dắt theo một cô bé chừng 5 tuổi đi ngang qua chỗ chúng tôi. Bà ơi, bà ơi! Cô bé reo lên. Bà nhìn kìa, anh ấy nói chuyện với con chó. Nhìn thấy trước mặt mình là một cậu bé mù, người phụ nữ vội giật tay đứa cháu nói gì đó nho nhỏ, rồi vội kéo cô bé đi tránh ra xa. Nhưng dường như cô bé cảm thấy thích thú về cuộc trò chuyện của chúng tôi, nên cứ ngoái lại nhìn theo cho đến khi chúng tôi khuất hẳn sau góc phố. Tóm lại, đã từ lâu, tôi nhận thấy rằng những người sáng mắt nhìn người mù phần nhiều không phải với thái độ cảm thông, mà dường như có chút sợ sệt nào đó. Cứ như trước mặt họ không phải con người mà là một sinh vật ngoài hành tinh. Đó là người lớn, còn trẻ con thì ngược lại. Chúng nhìn ngắm một cách tò mò như thể xem một màn ảo thuật phức tạp. Giá mà người mù nhìn thấy được cảnh ấy, chắc họ sẽ phải bật cười. Nhưng nếu họ nhìn thấy được, thì làm gì có cái cảnh ngộ nghĩnh ấy nữa, mà nhìn với chẳng thấy, quả là ảo thuật biến hóa. Lúc ở trong công viên, một cô bé choai choai đi lại gần chúng tôi rồi ngồi xuống băng ghế mà Sashka đang ngồi. Cô bé đằng hắn một tiếng rồi nói: "Chào bạn Sashka, tôi là Irina, học cùng lớp với bạn nè." "Ôi Irina Serebryakova, có phải không?" Sashka mừng rỡ hỏi. "Chào Irina, lâu nay bạn sống như thế nào?" "Bình thường," cô bé mỉm cười. "Thế còn bạn thì sao?" "Cũng bình thường thôi Irina à." Sashka tươi tỉnh hẳn lên. "Thế còn bọn con trai lớp chúng ta sao rồi? Kolia nè, rồi Serioja nè. Tụi nó đi nghỉ hè tứ tán hết rồi. Kolia về làng với ông bà. Serioja đi nghỉ mát ở biển với bố mẹ. Sắp về hết rồi đó. Chúng tôi sẽ đến nhà thăm bạn. Còn con chó này là..." Irina hất hàm về phía tôi. "Là chó dẫn đường đó," Sashka đáp. "Được huấn luyện chuyên nghiệp đó nha." "Ôi, con chó đẹp quá," cô bé nói. "Có thể vuốt ve nó được không?" "Cảm ơn nhiều, cô bạn nhỏ." "Tất nhiên rồi, cứ vuốt ve thoải mái. Nó rất hiền và hiểu hết mọi chuyện đó." Mặc dù đã được Sashka trấn an, cô bé vẫn tỏ ra thận trọng khi vuốt ve tôi. "Nó tên gì vậy?" "Tên chính thức là Trishan," Sashka nói. "Nhưng ở nhà tôi, ai cũng gọi nó là Trisha." "Ôi chao, Sashka, ai kéo lưỡi cậu ra vậy? Nói Trishan là được rồi, việc gì phải đi sâu vào chi tiết nữa." "Cái tên đẹp quá," cô bé khen và nói thêm. "Mà đúng đó, Trisha nghe thân thiết, âu yếm hơn nhiều. Các chú chó rất thích được nghe gọi bằng những cái tên âu yếm." Lại xuất hiện thêm một nhà thông thái nữa. Tôi rất không thích khi người ta cứ quyết định mọi chuyện thay cho chúng tôi, rằng cái gì chúng tôi thích, cái gì không thích. "Làm sao mà cô biết được chuyện đó hả cô bé Irina?" "Sao, bạn đã học được cách đọc chữ nổi rồi chứ?" "Ừ, học được rồi. Thậm chí tôi còn có một cái máy vi tính có màn hình chữ nổi nữa đó." "Có khó không?" cô bé tò mò hỏi. "Bạn biết không Irina, ban đầu tôi cứ ngỡ là không cách nào tôi có thể làm quen được với bảng chữ cái Braille khó chịu ấy. Vậy mà rồi, bây giờ thì tôi đã có thể nói với bạn rằng không có gì gọi là phức tạp cả." "À nè, thế còn cái vụ mổ mắt đó mà, người ta sẽ tiến hành cho bạn chứ?" "Tôi cũng không biết nữa." Sashka thở dài nặng nề. "Người ta nói là có thể nghĩ ra điều gì đó để cứu vãn tình hình. Thay trồng đen nhân tạo chẳng hạn. Nhưng dù sao thì tôi cũng không tin chắc lắm đâu. Đến tháng 9 này mẹ tôi sẽ đưa tôi đi tham vấn chuyên gia nhãn khoa." "Tại sao bạn lại không tin?" Cô bé tỏ ý phản đối. "Mẹ tôi có một người quen, cô ấy suốt 20 năm sống trong bóng tối đó." "Rồi sao nữa?" Sashka vội ngắt lời. "Rồi sao? Sao nữa? Hả?" Sashka lặp lại mấy lần và tôi nhận thấy môi dưới của cậu ấy run run. "Bình tĩnh nào, Sashka yêu quý, đừng khóc đó. Cậu là đàn ông con trai mà." "Thế rồi, các bác sĩ đã trả lại thị lực cho cô ấy." "Irina, bạn hãy nói thật đi." Sashka cắn chặt răng để khỏi bật khóc. "Bạn nói điều đó ra là để an ủi tôi, hay đó là sự thật?" "Tôi thề mà, tôi nói sự thật đó Sashka. Tôi xin thề trước Chúa." Cô bé làm dấu thánh giá. "Cô ấy, tức là người phụ nữ ấy, ngày trước chỉ có hai hốc mắt đen ngòm, mà bây giờ đã trở thành một người phụ nữ tóc vàng rất đẹp, có đôi mắt xanh, nhìn rõ mọi vật. Tôi không nói dối bạn đâu." Sashka của tôi cuối cùng cũng không nén lòng được. Từ đằng sau cặp kính đen, những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu ấy quay mặt đi để cô bạn cùng lớp không nhìn thấy. Cô bé ngồi xích lại gần Sashka và vuốt bàn tay cậu ấy. "Đấy, thấy không Sashka, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mà." "Ờ, thôi được rồi." Sashka khoát tay. "Đừng thất vọng nữa, Sashka." Thế rồi, mưa bắt đầu rơi lác đác. Cô bé Irina chào chúng tôi, rồi chạy về nhà. Trước khi đi còn dặn, "Sashka, bạn cũng mau về đi, kẻo bị ướt đó." Nhưng Sashka không rời băng ghế. Cậu ngồi yên lặng hồi lâu, tay vuốt ve tôi. Cậu ấy suy nghĩ về điều gì đó, không nói chuyện với tôi. Tôi cứ tưởng Sashka đã bình tâm trở lại. Nhưng tôi bỗng lại thấy nước mắt lăn trên má cậu ấy. Hôm nay, cậu làm sao thế hả, Sashka yêu quý của tôi? Tôi biết làm gì với cậu bây giờ. Tôi vươn mình dậy, liếm những giọt nước mắt trên mặt cậu ấy. Đừng, Trishan, Sashka nói, giọng hơi nghiêm. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tiếc là cậu ấy không gọi tôi bằng cái tên Trisha. Tôi nép sát vào chân Sashka và im lặng ngắm nhìn chàng trai bất hạnh, đáng thương của tôi. Mưa lúc to lúc nhỏ, có khi ngừng hẳn, rồi lại bắt đầu, giống như nước mắt của Sashka. Nước mắt cũng như mưa, chẳng muốn ngưng tạnh hẳn. Bỗng, trong đầu tôi, xuất hiện một ý tưởng khá điên rồ. Sẽ ra sao nếu bây giờ ta tặng cho Sashka một món quà? Ước gì tặng được cho cậu ấy một chiếc cầu vồng. Nói dối, đương nhiên là không tốt, nhưng tôi biết làm sao để an ủi cậu ấy đây. Sashka dường như đã hoàn toàn rã rời vì buồn chán. Hay là không nên hành động như thế, dù rằng cậu ấy cũng chẳng có cách nào nhìn thấy. Nhưng nếu Sashka đoán được là tôi lừa cậu ấy, rồi thì sao? Xấu hổ chết đi được. Nhìn thấy nước mắt vẫn rơi trên má người bạn của mình, tôi quyết định phải liều. Có xảy ra chuyện gì cũng mặc. Một liều, ba bảy cũng liều. Người ta thường nói thế mà. Go, go, go! Tôi sủa ba tiếng, cố gắng sủa to bằng một giọng vui sướng. Sao? Sao hả, Trisha? Sashka hỏi. Go, go, go! Tôi lặp lại giọng dõng dạc. Sashka đứng phắt dậy, đánh rơi cây gậy của mình, ngước mặt lên trời và hỏi tôi khe khẽ. Cầu vồng hả? Trisha yêu quý ơi, cầu vồng xuất hiện trên trời có phải không? Bạn nhìn thấy nó hả? Go! Tôi khẳng định. Sashka của tôi đứng lặng và thì thầm điều gì đó. Bạn có hình dung nổi không? Có một chuyện xảy ra khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Thật chẳng may cho tôi, có một ông già che dù đi ngang qua chỗ chúng tôi. Ông ấy sống ở cầu thang kế bên, trong cùng chung cư. Tôi không nhớ ông tên gì. Ông già dừng lại nhìn chăm chú Sashka, lúc bấy giờ đang ngửa mặt lên trời. Chào Sashka, cháu vẫn khỏe chứ? Ông già vồn vã. Sashka giật mình, im lặng một chút rồi mới trả lời. Cháu chào ông. Cháu có muốn về nhà không? Ước hết bây giờ. Về không? Ông che dù cho. Dạ, thưa không, cảm ơn ông. Sashka trả lời. Cháu với Trisha đang xem cầu vồng đó. Ông có thấy cầu vồng không? Nó có đẹp không ông? tôi điếng hồn. Thôi, thế là hết, chết đến nơi rồi nha con.
Ông già ngước mắt lên nhìn trời. Ông ơi, ông yêu quý ơi, đừng nói hớ điều gì cả nha ông. Con van ông, con lạy ông thật mà, ông vô cùng quý mến của con.
Ông già nhìn vào mắt tôi không biết ông ấy thấy gì trong đó, thấy sự run sợ của một con vật, hay thấy sự khẩn cầu, đáng thương tội nghiệp, hay đọc được ý nghĩ của tôi.
Đẹp lắm, ông già nói, cây cầu vồng rất đẹp cháu à. Ông chưa bao giờ nhìn thấy một cây cầu vồng nào đẹp như thế đó. Thôi, ông đi đây, cho ông gửi lời thăm mẹ và bà ngoại cháu nghe.
Sashka lại ngồi xuống băng ghế, gọi tôi lại gần. Tôi nép thật sát vào người cậu ấy. Sashka ôm tôi, vuốt ve lâu thật lâu, thì thầm những lời âu yếm. Vừa về đến cửa, Sashka đã thông báo ngay với cả nhà. Mẹ ơi, bà ơi, hôm nay Trisha vừa tặng cho con một chiếc cầu vồng đó. Cầu vồng thật hẳn hoi. Bà ngoại lại gần tôi cúi xuống. Lần đầu tiên trong đời, bà hôn tôi vào trán.